This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mời chào Minh Dương và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 30220 Matlock phòng 200 ở Arlington, số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta, quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hoặc là của người thân. Một lần nữa, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, như một số những cái tin tức ở trên báo chí mà Minh Dung đã từng đọc được thì người ta cũng nói đến cái nguy cơ là cái nguy cơ mà ung thư tăng. Nếu như mà cái việc mà nhuộm tóc của mình làm quá thường xuyên thì bác sĩ chia sẻ gì về vấn đề này ạ?
Okay, như nó đúng lắm, tôi đọc một cái nghiên cứu mới nhất bên châu Âu kìa, trong bên Mỹ này thì nó nói rằng nếu mà nó có mấy trăm người phụ nữ thì người ta chia ra, thì nó hỏi người ta là giống như mấy năm vừa qua nó cứ khoảng bao lâu người ta nhuộm tóc một lần, thì nó thấy rằng những người nào mà nhuộm tóc một năm ít hơn 5 lần thì cơ hội ung thư cái nhũ hoa nó bình thường, còn nếu mà hơn 5 lần, giống 6 lần trở lên á, thì cái cơ hội ung thư tới cùng nhũ hoa tăng lên tới 17%, 20%. Đó thì cái đó cũng là một cái mà mình cũng phải để ý. Hiện giờ nó không biết tại sao, nhưng mà đương nhiên mình hiểu rằng cái màu tóc á, đương nhiên nó có chó hồng động á, thì nhiều khi mình hóa học xong rồi thì đương nhiên là rồi từ đó nó ra, chứ bây hiện giờ chưa biết chắc chắn. Nó chỉ thấy là nếu mà nhuộm tóc nhiều hơn 5 lần thì cơ hội tăng lên thôi, chứ thật sự tại sao nó chưa hiểu. Nhưng đối với tôi thì nếu trường hợp đó thì thật sự mình cũng đương nhiên là người phụ nữ thì nó sẽ làm đẹp đó, thì nhưng mà nếu vì trong khi chờ đợi cái nghiên cứu kỹ hơn nữa đó, thì tôi cũng đề nghị quý vị là cũng khuyên quý vị là nên, nếu mà đúng như vậy thì hạn chế cái nhuộm tóc lại. Tôi không biết nhuộm tóc bao lâu, tóc nó phải làm một lần không, nhưng mà nếu mà được làm dưới 5 lần thì chắc ăn hơn thôi. Trong khi đó nếu mà trong tương lai nó có những kiến cũng mới hơn thì mình sẽ nói chuyện thêm thôi. Đó, quan trọng nhất là dưới đừng làm năm hơn 5 lần.
Dạ vâng, mình cũng cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ thông tin rất là hữu ích như thế này. Và xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, Minh Dung xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, xin chào Minh Dung và xin chào bác sĩ Đặng. Dạ, em xin có một câu hỏi. Dạ, em là em tên Hoàng ở Ga Lành. Em xin có một câu hỏi với bác sĩ là vừa rồi đây bà xã em, bà có mổ u xơ tử cung anh, như bác sĩ. Nhưng mà rồi về nhà khoảng 2 tuần nay nó thấy nó đỡ, nó ổn. Nhưng mà cách đây khoảng mấy hôm á, bà có đi nhiều với lại hình như là bưng một cái vật gì, khoảng bưng cái thau nước khoảng 5-6 phao gì đó. Bây giờ thấy tự nhiên sao nó đau lưng trở lại. Nó đau lưng lắm mà không biết là hỏi thăm bác sĩ thứ đó có phải là nó bị nhiễm trùng hay bị sao không bác sĩ. Xin bác sĩ câu trả lời.
Ok, khi nó mà mổ cái tử cung là mổ hết luôn, bỏ tử cung hay là chỉ mổ cái
dạ, cục sơ tử cung? Dạ, cắt hết, bỏ tử cung với lại hai buồng trứng.
Dạ. Bỏ luôn hai buồng trứng. Ok. Dạ. Thì thường xong rồi ngoài ra có bị đau, có bị sốt, có bị chảy máu âm đạo gì không anh?
Dạ, không có chảy máu, trận, thường không rồi. Có sốt, nhưng mà thấy okay. Đau lưng buổi sáng dạ. Sớm mới dậy là đau lưng dữ lắm bác sĩ.
Cái đó có thể nhiều khi mình ngủ mà nằm cái, tôi không nghĩ là hai liên hệ với nhau. Thường thường em biết mổ cách đây 2 tuần rồi, thường thường cái vết thương nó lành ở trong, tại nhất là mổ trên bụng, anh thấy cái thẹo không? cái
dạ, đường đèo mổ ngang dưới rúng
ok rồi bây giờ đó thì quan trọng nhất anh coi cái đó, đó chỗ đó đó thì thường mổ cho đó đương nhiên là ở trong á là một là ở trong hay là ở ngoài như nhiễm trùng. Nhiễm trùng ở thường thường mà nhiễm trùng ở ngoài đó, nó dễ thấy hơn ở trong. Anh cứ rỡ nhìn ở ngoài anh thấy nếu vết mổ nó mà màu bình thường, màu da bình thường, không đỏ, không xương, không gì hết á, mà không có mũ á thì anh không lo. Cái còn nếu mà anh nhìn chỗ đó mình cảm thấy nó có đỏ, một hai chỗ đỏ hay là rờ vô chỗ nào đau á mà có chút xíu nước cái mũ á là anh phải bác sĩ liền để cái nhiễm trùng. Nếu như cái cái đó là bên ngoài thôi. Còn ở trong á thì thường nhiễm trùng trong á là có sốt hay là đau dữ lắm. Ok, mà đau cả ngày luôn. Còn cái đằng lưng bữa nay thì tôi nghĩ chắc tình cờ nhiều khi mình nằm mình ngủ quá, nhiều khi mình nằm cái thế nằm không đúng thế thì sao mình không biết. Có lẽ cái lưng nó bị đau thôi. Thì bây giờ tạm thời uống Advil Motrin hay là Tylenol cho đau lưng. Ok ha, xong rồi đo nhiệt độ bình thường, nếu nhiệt độ mà không sốt không gì hết là coi như là không có nhiễm trùng ở trong. Còn nếu mà uống vô Tylenol Advil Motrin mà bắt đầu rồi coi như xong rồi. Còn nếu còn đau nữa đó, lúc đi bác sĩ nhờ người ta coi lại thử coi có vết mổ thế nào. Rồi nhiều khi nhờ nó sẽ âm nữa, anh biết tại vì á nó có nhưng mà không thường xuyên. Nhiều khi ta phải bác sĩ mổ á, anh biết không, nhiều khi nó quên cái hay là quên mông còn, quên vậy ở trong bụng mình á. Nó có, hồi xưa cái tai nạn này sẽ ra hoài à, nhưng mà sau này thì bác sĩ cẩn thận lắm, nhưng mà cũng có còn trường hợp đó. Là gì nếu có nghĩa là nó cứ đau hoài à. Thì cái đó thì ta khám cho anh, nếu người ta nghi ngờ gì đó thì ta cho siêu âm mới thấy thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Không chứ.
Vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, trong mấy ngày gần đây đó thì mình cũng có thể cảm nhận được rằng là thời tiết cũng đã bắt đầu có sự chuyển đổi rồi. Cũng là một cái môi trường lý tưởng cho các cái loại vi khuẩn gây bệnh phát triển đúng không ạ? Từ hạ sang thu, rồi từ thu sang đông nữa. Thì mình nhận thấy rằng cũng có một số những căn bệnh mà rất là đặc trưng của những cái lúc giao mùa như thế này, ví dụ như là nhức mỏi, đau nhức xương khớp, dị ứng, rồi cảm cúm, mà đặc biệt là cảm cúm nữa, thì mời bác sĩ chia sẻ về điều này.
Ok. Quý vị, để hàng năm cái mùa này tôi cũng hay nhắc lại là mình phải phân biệt cái phân biệt giữa cảm thế nào, cúm thế nào và dị ứng thế nào. Tại vì cảm và dị ứng mình không cần bác sĩ liền nó khắc. Nếu cúm thì phải đi bác sĩ liền trong vòng 2 ngày từ khi mình bắt đầu bị bệnh. Tại vì thuốc cúm nó chỉ uống hiệu nghiệm trong vòng 2 ngày thôi khi bắt đầu có triệu chứng. Hàng năm, tại vì báo chí không nói đến, nhưng mà năm nào thống kê vừa qua, 10 năm vừa qua của CDC là cái văn phòng mà kiểm soát về bệnh hoạn, thì nó có năm là 4.000 người chết, có người năm 12.000, có năm 39.000 người chết vì cúm. Đó cứ điều hàng năm xảy ra, thành ra bác sĩ nó không nói đến thôi. Thành ra cái quan trọng là vậy nè. Cái dị ứng là đơn giản lắm, không đau cổ, không dễ trơn. Dị ứng là do không khí ngoài vừa ẩm nó bay vào mũi mình, thành ra hắt xì ngứa mũi, chảy mũi, rồi có thể ho, nhiều khi ho quá mới làm đau cổ. Đó thì cái đó là mà không sốt, tại vì sốt chỉ nhiễm trùng mới sốt thôi, thành ra cái dị ứng là như vậy. Cái đó là mình biết nhiều lần rồi. Còn cảm mùa đông, mùa cảm thường thường năm nào cái mùa nào cũng cảm đỡ trơn á, nhưng mùa đông nó cảm nhiều hơn, trong mùa đông nó lạnh thì vi trùng cái môi trường cho vi khuẩn nó dễ phát triển hơn. Thì cảm và cúm giống nhau, đặc điểm bắt đầu là đau cổ, tại vì cái chỗ đầu tiên mà khi vi khuẩn nó bắt gần người mình là cổ trước, xong rồi á làm cho đau mệt giống mẻ chút, nhức đầu chút, làm cho ho chút là vậy. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái cảm đau cổ trước thôi, rồi một hai ngày sau mình bắt đầu có những dấu hiệu khác đi theo. Có người khi bạn thấy bần thần hay đau cổ hay bần thần, rồi một hai ngày sau bắt đầu cảm, rồi bắt đầu bị sốt này, ho này nọ. Còn cái cúm nó vi khuẩn cúm nó vào người mình xong rồi 2-3 ngày, chứ 2-7 ngày sau bắt đầu phát triển. Khi phát triển đột ngột đùng một cái thôi, mình cảm thấy liền đau mình, nhức mẩy, sốt, rồi nhức đầu, mà tất cả nó sẽ là một lượt với nhau, chứ không phải là đau cổ trước rồi mới từ mà 2 ngày sau mới cái kia. Tất cả những hiệu này đi một lượt với nhau khi cúm. Mà đặc biệt nữa đó là cúm cái nhiệt độ rất là cao, 100, cơ thể mình bình thường là 101 tới xuống, thì thường thường cúm khoảng chừng 102-103, còn cảm có khi khoảng 100-101 lại cảm. Cái mà dễ nhất á là mình đang khỏe, tự nhiên sử dụng như mình đi chơi về nhà, vừa tắm xong cái đụng cái nhức đầu, nhức mình, nhức mẩy, rồi sốt, rồi cả đau mình, rồi đau cổ, thì cái đó là cúm. Thì nếu mình thấy được như vậy rồi thì đi điện trong vòng 2 ngày, tại vì trên đây tôi nó có thuốc rất là hay, trên Tamiflu, nó uống với điều kiện trong vòng 2 ngày thôi, chỉ uống là hay. Thế nên nếu mình bị mà giống như lỡ mà như bị tối thứ sáu đúng không, thì thứ bảy phải đi. Tại nếu mà thứ sáu mà đợi đến thứ hai nữa là coi như hơn 2 ngày đó. Còn nếu bị tối thứ bảy mà thứ hai đi cũng không sao, tại còn trong vòng 2 ngày.
Dạ vâng. Và trước khi đặt những câu hỏi liên quan đến những căn bệnh giao mùa như thế này thì Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello. Dạ Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ em tên Nga.
Dạ mời chị đặt câu hỏi à.
Dạ em muốn hỏi bác sĩ là bữa đi khám tổng quát á thì kết quả về nói là cái đếm máu là cái blood count nó không được bình thường đó bác sĩ. Rồi bác sĩ của em nói là khoảng 2-3 tháng sau tới test trở lại. Cái đó trong thời gian từ đây cho tới ngày test trở lại nó có nguy hiểm không vậy bác sĩ?
Ok. Khi mà kết quả nếu bác sĩ mình nói rằng là máu đếm không bình thường thì tôi nghĩ nó cái đó là tổng quát. Tại vì nếu máu không thì trong máu mình nó có 3 cái như bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu. Thế nên nếu người ta nói máu nó không đủ thì mình phải hiểu, mình phải nói là cái gì không đủ, bạch cầu hay hồng cầu, tiểu cầu.
Bác sĩ không có nói gì hết, chỉ nói là cái đếm máu nó không có được bình thường vậy thôi à?
Đúng rồi đó, bởi tôi nói đó vậy thì phần Nga sẽ nói Nga phải không? Thì Nga gọi bác sĩ lại, hỏi bây giờ tôi muốn bác sĩ biết cho biết rõ đếm máu gì. Tại trong một khi mà nói máu á, mình nói rất nhiều, hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu chẳng hạn đi đúng không? Còn nếu mà nó rộng ra nữa đó, đường, thận, hóa chất, gan, bao nhiêu cái trong máu mình đúng không? Nhưng mà khi dùng chỉ đếm máu mà không bình thường thì tôi đoán chỉ có 3 cái thôi. Một á, là hồng cầu, tiểu cầu hay là bạch cầu thôi. Đó, thì bây giờ chúng tôi đồng ý là mình phải gọi bác sĩ lại, hỏi nó là cái gì chính xác. Thứ hai nữa đó, rồi có biết rồi, lúc đó mình biết được là nó đợi lâu có hại hay không. Tại vì nếu thí dụ như hồng cầu mà ít á, là hại, tại hồng cầu ít á, là bị thiếu máu. Ốc mình á, phải cần hồng cầu đưa máu, đưa ốc lên, đưa dưỡng khí lên ốc. Nếu thiếu máu á, mà nhiều khi mình đi đứng mình xỉu được, thì đã có nguy hiểm chạy xe, nửa chừng đi chạy xe hay là nhiều khi sẽ suy sẩm, tai nạn xe cộ trên freeway. Thế nên nếu mà tiểu hồng cầu mà ít á, là phải khám liền tại sao bị ít. Còn giống như bạch cầu mà ít á, thật sự không có sao, tại ít chút xíu không có gì quan trọng. Có thể như là bạch cầu á, là kháng thể, theo dụ mùa đông đến mình cần kháng thể mạnh để mình chống vi trùng. Còn nếu mà ít sơ không thật sự ngay bây giờ không hại, bác sĩ nói 2-3 tháng tối cũng không sao. Còn hồng tiểu cầu á, là cho máu đông, thí dụ đứt tay với máu chảy quá thì không đủ, thì hồng cầu phải làm cho tiểu cầu phải làm cho máu đông lại. Thì nếu tiểu cầu mà ít chút xíu á, cũng đợi 2-3 tháng cũng không sao luôn. Đấy, nói tóm lại ha, là mình phải hỏi bác sĩ coi cái gì ít, hồng cầu, bạch cầu hay tiểu cầu. Nếu ít là ít hay nhiều. Còn nếu ít nhiều quá đó, ít quá thì phải đi bác sĩ, đi liền tại sao. Ít sơ không có thể đợi 2-3 tháng cũng được. Nhưng thường ít bác sĩ nào mà biểu mình đợi 2-3 tháng lắm, cái gì mà không tốt mình phải tìm hiểu tại sao liền chứ đâu không đợi lâu cả đó.
Dạ tại vì gọi kết quả thì bác sĩ nói là khoảng 2-3 tháng sau tới test cái đó trở lại coi nó có trở lại bình thường không. Vì bác sĩ chỉ nói vậy thôi rồi. Em cũng sợ không biết nó có gì.
Đấy. Thì vậy thì tôi khuyên Nga xong rồi đó, Nga cứ đi bác sĩ để hỏi lại đi. Nhưng đối với tôi nha, cái gì mà nó ít á, thì mình phải tìm hiểu tại sao để mình chữa. Tại vì nhiều khi bạch cầu là có nhiều lý do là bạch cầu ít, có nhiều lý do làm cho tiểu cầu ít hay hồng cầu ít. Tìm lý do xong mà chữa liền thì hồng cầu hay tất cả nó bình thường lại. Còn đợi 2-3 tháng đối với tôi nó không có đúng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không chị.
Và Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên Trầm ở Arlington á. Tôi muốn hỏi bác sĩ là con gái tôi nó bị cái virus ST hay gì đó mà uống trong vòng 10 ngày mà những cái tôi muốn hỏi cái đó là khi mình uống xong cái thuốc đó rồi á, bác sĩ có phải là trở lại để khép máu lại để biết là nó hết hay không hay là sao bác sĩ?
Chị đó có biết khuẩn gì chị?
ST gì đó mà phải
okay, bao tử phải không?
Dạ.
Ok rồi, cái đó là Việt Nam tiếng Mỹ gọi là H pylori. Việt Nam mình là đọc rất là HB phở rồi.
Dạ.
Đúng rồi, thì cái này là khi uống thuốc trong vòng 2 tuần lễ. Ok. Xong rồi mình uống thuốc bao tử, cái chữa bệnh là vậy nè, bác sĩ cho mình hai loại thuốc trụ sinh. Sáng 3 chiều 3 uống cho 14 ngày. Rồi thuốc bao tử á, sáng viên kiệm viên uống cho 14 ngày. Sau đó đó thuốc bao tử tiếp tục một viên uống một tháng thì chị mới ngừng, rồi 2 tháng sau chị thử lại.
Dạ,
đúng
dạ,
rồi, xong rồi mà nhớ nhắc lại đó, khi thử lại đó không thiếu máu nữa mà thiếu phân. Tại vì dạ, nếu vi trùng nó còn á thì nó ra phân ra ngoài mình thấy liền tức khắc. Còn nếu mà dạ, mà thiếu máu thì nó không chính xác nữa.
Đấy, dạ mà tôi muốn hỏi bác sĩ thuốc, coi như vậy á thì nó có bị lây qua cái vi trùng, nó có bị lây qua người khác không vậy bác sĩ?
Cái này không dùng lây chị, mà tại vì nó từ đâu nó ra, nó từ ăn uống. Chị biết mình ăn rau dạ, tươi mình không nấu đúng không, ăn cú bánh tráng thì làm sao mà nấu rau trùng rau được đúng chưa, là một. Trái cây mình rửa dạ, nước thường thì không sạch là hai, thấy chưa. Y khoa đó dạ, đối với chúng tôi sạch đó là vi trùng chứ không phải là đất cát, rửa này rửa nọ không sơ sơ không là đất cát thôi, thật sự vi trùng nó còn hay nó bị đó. Thành ra nếu dạ, một người bị thì có lẽ trong gia đình nhiều khi cũng bị luôn, không phải vì người đó lây mà ăn uống chung với nhau, chị hiểu không?
Dạ
đó, thành dạ, ra dạ, thì mình thường dấu hiệu đó đó. Có người kháng thể mạnh lắm, có người vi trùng nó vào người mình giết nó mình không bị gì hết trơn. Thành ra không có nghĩa là một người bị mấy người bị theo hết. Quan trọng nhất là gì? Cảm giác vậy không? Thí dụ như nếu chị không, gia đình không ai bị gì hết á thì coi như xong, không gì hết phải lo. Nhưng nếu dấu hiệu của đó đó, thường thường là đau bụng, đau cho bao tử á, cái phần mà mình dưới chấn thủy mình á, ngay chỗ đó. Có người thì yeah, bị ở hơi nhiều, cái hơi ra nhiều. Có người nhiều khi hơi yeah, nhiều quá cái bụng nó kêu ra hoài à. Có người ăn không tiêu. Yeah, cái gì mà đó mà trục trặc tính bao tử á, thì lúc đó mình mới đi bác sĩ khám vi trùng đó. Còn nếu mà dạ, chị không dạ, có cảm giác gì hết á, thì mình không phải lo.
Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ.
Đúng vậy.
Và thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, và thời lượng của mình thì Minh Nhung nghĩ rằng chỉ còn khoảng 13-14 phút nữa thôi. Cho nên như nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình, người thân thì nhanh gọi vào giùm Nhung nha, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, và vừa mới có một vị thính giả gọi vào. Hello, Minh Nhung xin chào. Xin rồi. Vị thính giả drop dây luôn rồi, gọi lại giùm Nhung nha, 817-899-4110. Và khi nãy thì bác sĩ cũng có nói rằng là số người mà bị chết do cái bệnh cúm đó thì cái con số khá là nhiều. Và do đó là mình cũng phải có cái biện pháp phòng ngừa là mình chích ngừa cúm đó. Và đặc biệt là phụ nữ có thai nữa, cái việc tiêm phòng ngừa cúm rất là quan trọng, bởi vì đối với phụ nữ có thai thì những cái triệu chứng cúm có thể diễn biến xấu nó nhanh hơn những người bình thường, đúng không ạ? Tuy nhiên, dạ vâng, tuy nhiên cái bệnh cảm cúm và cái bệnh mà dị ứng giao mùa đó thì thường có những cái dấu hiệu nó khá là giống nhau, như là chảy nước mắt, rồi nước mũi, rồi hắt xì, đau đầu chóng mặt, thì mình làm sao để mình phân biệt được cái nào cúm cái nào dị ứng ạ?
Dị ứng nó không có sốt, mình nhung nhớ không, dị ứng là do bụi bặm hay không khí nó bay vào mũi mình, trong không khí nó phân hoa phân cỏ đúng không, thì dấu hiệu đặc biệt của dị ứng là ngặt mũi, chảy mũi, hắt xì, ngứa mắt, cái đó là một dấu hiệu quan trọng nhất. Nhưng mà không có sốt. Tại vì sao sốt là gì? Sốt là vì con vi khuẩn vi trùng nó không thích nhiệt độ cao, thành ra cơ thể mình nó khoảng chừng 97-98 độ nó muốn cỡ đó thôi. Thành ra hồi xưa nó thì bao nhiêu triệu năm vừa qua không có thuốc làm sao người ta sống được tới giờ này, thì phản ứng tự nhiên cơ thể mình đó là dùng nhiệt độ giết nó. Thành ra lý do đó mình làm sốt, giống như mình nấu nước sôi để mà nước cái nhiệt giết hết vi trùng cho mình, để mình trước khi mình uống nước. Thành ra cái sốt là cái mà phân biệt giữa dị ứng hay và cảm cúm. Đó, dị ứng không sốt hoàn toàn 100%. Nhưng mà nếu dị ứng đưa đến viêm xoang, thí dụ nước mũi trong, giống như mình ăn cây mình chảy nước mũi trong đúng không, là không sao hết. Thì nước mũi dị ứng là nước mũi trong. Nhưng vì kinh niên thì cái nước mũi là cái môi trường vi trùng làm độc. Thành ra nó làm cho mũ, thành ra viêm xoang là mũ nó vàng, nó xanh hay là ra máu. Thì lúc đó rồi cơ thể mình dùng nhiệt độ để giết vi trùng làm viêm xoang, thành nó sẽ sốt. Nhưng cái sốt của dị ứng là sau khi mà nước mũi vàng xanh hiện ra thì mới là sốt. Thì cái đó là tại vì muốn dùng nhiệt độ giết vi trùng làm viêm xoang. Đó, thấy không? Thành ra cái đó thành phân biệt đơn giản thôi, sốt là quan trọng giữa phân biệt dị ứng và cảm cúm. Còn dùng sốt để phân biệt cảm cúm thì sốt nặng 103-104 độ là cúm. Còn sốt nhẹ khoảng 100-101 là cảm. Okay. Còn cái quan trọng nữa đó, phân biệt nữa đó là giữa phân biệt giữa cảm và cúm, như tôi nói nãy đó. Tất cả đang bị cúm là tất cả sẽ đột ngột một lượt, nhức đầu, nhức mình, nhức mẩy, sốt, đau cổ sẽ là một lượt với nhau. Cái đó là cúm. Còn đau cổ á là đau cổ trước, rồi từ từ rồi mới sốt, rồi mới nhức đầu, nhức mũi này nọ thì là cảm. Còn dị ứng không đau cổ, không sốt là dị ứng.
Có nghĩa là đối với dị ứng thì nếu mà trở nặng đó, nếu mà trở ra, nếu mà biến chứng sang viêm phổi hoặc viêm xoang thì mình cũng sẽ có sốt, nhưng mà cái hiện tượng sốt nó sẽ đi sau những cái hiện tượng khác, còn cúm thì nó xảy ra cùng lúc, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng, và vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Mình mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ.
Dạ, xin được biết quý danh.
Dạ, mình là Thanh. Xin hỏi, xin cho em hỏi bác sĩ một câu là khoảng 19 tuổi đó, thì mình uống một ngày như vậy thì một viên multivitamin có vấn đề gì xảy ra không, dạ thưa bác sĩ?
Dạ không Thanh. Tại vì cơ thể mình á, mình phải cần tất cả những cái sinh tố tổng hợp, đúng chưa? Thành ra thật sự y khoa nó nói rằng á, nếu á, mà mình ăn rau tươi đầy đủ nè, trái cây đầy đủ, ngũ cốc đầy đủ, thịt cá đầy đủ thì thật sự á, không ai cần vitamin riêng á. Tại vì sinh tố từ đâu ra? Từ rau cải, trái cây và ngũ cốc và thịt cá. Đó. Nhưng mà đối với tôi đó, thí dụ như nếu mà ai ăn đầy đủ được như vậy hết thì thôi rất là tốt. Nhưng nhiều khi mình ăn mà không đủ. Thành ra nếu một ngày mình uống một viên sinh tố tổng hợp là multivitamin, thật sự cái đó không có hại. Tại vì nếu mình dư chút xíu á, không dễ trơn á, thận mình nó chạy ra ngoài. Còn chừng nào uống quá dư quá nhiều đúng là mình mới sợ. Đó, thành ra nó tóm lại là người phụ nữ cái tuổi 19 tuổi đó nó thì nên uống vitamin tổng hợp một ngày một viên là một nè. Quan trọng hơn là uống hai viên calcium, chất vôi. Tại vì cái tuổi này á, là mình cần chất vôi để mà xương nó cứng là một ha. Và muốn xương cứng á là phải có chất vôi, muốn có chất vôi được á, phải đủ vitamin D nữa. Đó, mà vitamin D từ đâu ra? Sinh tố D chỉ từ mặt trời giúp da mình làm D thôi. Ở đây thì tôi thấy mùa hè nóng quá, không ai nắng được, mùa đông thì quá lạnh ở trong nhà. Thành ra đi bác sĩ á, nhờ người ta thử cho sinh tố D luôn, vitamin D luôn. Nếu thiếu á, thì tôi uống viên. Bệnh nhân tôi thử phải 90% là ai cũng thiếu hết trơn á, từ ông già, bà cả, trẻ, con trai, đàn bà, con gái, ai cũng thiếu hết trơn à. Đó thì nên uống một ngày một tuần lễ một viên để mà bảo vệ mình, ngăn cản những bệnh kia. Thiếu D làm sắp xương nè, tiểu đường nè, ung thư nè, tai biến não, bị tim, bị ca máu, bị lẫn. Thiếu vitamin D mà bao nhiêu bệnh sẽ ra như vậy đó.
Dạ, với lại cháu thấy nó có uống thêm một cái viên thuốc omega 3 nữa cũng được cho bác sĩ.
Cũng được, cái đó dầu cá đó, fish oil thì dầu cá thì là fish oil, không thôi tiết hóa học là gọi là omega 3 được. Hai viên.
Yeah.
Hai viên thì tốt hơn một viên.
Dạ, như vậy là 19 tuổi thì mình uống cũng không sao. Tại vì thấy cháu nó làm biếng ăn, nó không có chịu ăn uống gì hết á. Cho nên nó muốn cho cháu nó uống á. Mà hiện tại thì cháu nó cũng đang uống á. Dạ.
Rồi, nói tóm lại ha. Con mình nên uống 2 viên calcium, 1 viên 600mg, 2 viên, 2 viên dầu cá và 1 viên sinh tố tổng hợp.
Dạ, dạ như vậy em cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Dạ, dạ.
Và mình như mời tiếp vị thính giả đang chờ. Hello.
Như mời quý vị thính giả đang chờ. Hello.
Vì thế này có thể tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh được không ạ? À?
Dạ tắt rồi.
Dạ mình Nhung xin được biết quý danh.
Dạ em tên Mai á. Em muốn em đang bị bú cổ với lại bú tử cung á, mà không biết phải là nó hành cho bị người nó mệt mỏi mà mạch tim nó đập rất là lẹ. Mà chân nó lại bị sưng nữa, không biết có phải là do cái bú cổ hay là bú nó hành không vậy bác sĩ?
Ok, bú tử cung á, là gần 100% là bú hiền, tiếng Mỹ là fibroid. Ok, là bú tử cung.
Yeah.
Ít ai tôi thấy mà bú tử cung là ung thư lắm, mà nó không cảm giác hết trơn á. Nếu bú tử cung mà cao quá đó, nó làm to quá đó, thường thường nó làm cho đi mắc có kinh hơi nhiều, hay nhiều khi nó nặng quá nó đè đường tiểu, bí tiểu, vậy thôi. Còn còn bú trứng á, bú buồng trứng thì nó có thể ung thư, có thể là hiền. Còn bú cổ quá, những gì mà Mai nói tôi nói nãy giờ tôi giống như là bú cổ vậy đó. Thì bú cổ ít quá đó thì nó làm cho phù thủng. Ít quá làm cho phù thủng rồi người mỏi mệt mà lạnh lẽo mà bị bón. Còn bú nhiều quá đó thì nó làm ngược lại, làm cho người nóng nảy, người rồi đặt nhiều tập mau và làm cho nóng và bị tiêu chảy. Thành ra Mai nên đi bác sĩ á, thử bú cổ, coi thử hóa chất bú cổ như thế nào, tiếng Mỹ là thyroid đó. Thử nó, để coi thử, coi có những người bú cổ có, nhưng mà nó có hóa chất bình thường, thì trường hợp đó mình theo dõi, chứ không cần tôi uống. Còn chuyện nào hóa chất nó quá nhiều, cũng phải chữa.
Cái này thì nó nói là bình thường thôi, mổ
mổ thì được, không mổ cũng không sao, nhưng mà nó không có cho thuốc uống. Nhưng mà có thể là mà, nếu mà nó phát ra thì nó sẽ bị độc, nó nói gì đó.
Ok, cái đó nó, tôi nghe không có lý. Tại vì okay, thứ nhất là phải thử máu để coi thử coi máu bú cổ nó bình thường hay không. Máu bú cổ là sai rồi. Còn xong rồi ok, hai trường hợp ha. Có người có bú cổ nhưng mà máu nó tiết là bình thường thì trường hợp đó mình cứ không cần uống thuốc. Đúng không?
Dạ.
Chừng nào máu bú cổ mà có mà làm bú cổ quá nhiều lúc đó phải uống thuốc để giảm xuống. Tại vì nhiều quá nó nguy hiểm cho mình. Okay.
Dạ, cái này là nó nói bình thường à, rồi. Nó không có cho thuốc uống.
Rồi.
Mà nó kêu là phải mổ với lại tử cung phải mổ.
Ok. Còn mổ á, còn trở lại nha, bú cổ á thì phân biệt hai trường hợp, bú hiền hay bú dữ. Bú hiền á
dạ,
là
hiền.
Không cần mổ. Ngoại trừ đến nó to quá, nó làm cản trở đường khí quản, cản trở đường thực quản khi mình nuốt xuống, quá to.
Dạ.
Ok, nghe lại nè, bú cổ phân biệt hai trường hợp, hiền hay ung thư. Nếu hiền là không làm gì hết, ngoại trừ trường hợp quá to làm cho cản trở được khí quản hay thực quản. Còn nếu biếu ung thư thì phải mổ. Tại ung thư không cần to nhỏ, ung thư phải mổ thôi. Tại vì ung thư mà không mổ nó đang đi. Thành ra bữa kia nãy mà Mai nói câu là mà bị mổ cũng cúng được, không mổ cũng sao, vì nếu phát triển là nguy hiểm. Cái câu đó nó tương phản với nhau. Nó không đúng. Một hay là hai thôi chứ không có một và hai được. Mày hiểu không? Đó, thành ra đi bác sĩ lại ha, hỏi người ta, tôi không biết chắc chắn bú cổ của tôi đó hiền hay ung thư. Cái ung thư á,
nó
to gì có phải mổ hết.
Dạ hiền, không phải bị ung thư.
Ok, rồi nếu hiền mà... là nhỏ thì không mổ. Còn chừng nào mà dù mà Mai bị giống như nuốt xuống mắc nghẹn này nọ thì lúc mới mổ.
Dạ, nhỏ nuốt xuống không có sao hết đó, chỉ có một cái là nó hành đó.
Còn ung thư nó còn bú tử cung á, chừng nào nếu mà không bị cản trở đường tiêu tiểu, nước nên có kinh bình thường, không mất máu không gì hết, không đau không gì hết, thì không còn mổ.
Có mất.
Còn chừng nào bú tử cung á, chừng nào quá to cản trở đường tiểu, hay là làm mất kinh quá nhiều, thiếu máu, uống sắc không kịp, không làm đủ, lúc đó mới giải phẫu.
Dạ.
Dạ. Nhớ không? Rồi.
Dạ vâng, không biết
như vậy là do cái hai cái đó nó hành mình mới bị tim mạch nó đập lẹ thôi phải không?
Không phải hai cái.
Vậy có nguy hiểm gì không bác sĩ?
Bú cổ thôi.
Dạ, ôi vậy hả? Như vậy nó có nguy hiểm gì không bác sĩ?
À, không. Nó nói nãy giờ rồi mày.
Không, mà cái nhịp mạch kìa, nhiều khi nó đập tới cả trăm cái luôn á.
Ok, nhịp tim mình á là từ 100, từ 60 đến 100. Thì nếu mà dưới trong vòng đó thì mày không lo. Còn như mà nếu mà cái không thôi là đi thử máu lại. Tại nếu mà tự máu bú tử cung á mà làm cho mất máu nhiều quá đó thì thiếu máu nó cũng làm cho nhịp tim đập lại mau để mình đem ốc lên ốc mình, đem máu lên ốc mình và cứu tứ chi mình. Thì là nếu mà mai còn bị thì đi bác sĩ lại thử máu giùm vậy thôi.
Dạ, có cần uống vitamin gì không bác sĩ?
Không lẽ với nhau.
Dạ. Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ ha.
Cảm ơn chị Mai.
Vâng, mình cảm ơn bác sĩ rất nhiều và với những câu trả lời rất là hữu ích trong ngày hôm nay. Và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Mình mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn vị xin hẹn lại cho chương trình lần sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.